Hồi 33. Dạo địa ngục môi tim lần thứ 3 tế công hoạt Phật, giáng ngày 29 tháng 5 năm Đinh Tỵ 1977, thơ Vô tài mỗi phát đố hiền tâm, quỷ bán tha nhân sử kim âm, ác độc hoành hành chung thọ báo, tru tâm địa ngục khiếu ai âm, dịch kẻ ngu, ghen ghét, kẻ hiền tâm, nói xấu bày mưu hại ngấm ngầm, hành động bất nhân rồi quả báo, hồn giam địa ngục khóc ngày đêm. Tế Phật, thế gian có một loại người bản thân không có tài cán gì, thấy người khác có tài năng bèn đem lòng ghen ghét, ngấm ngầm sử dụng mưu mô hiểm độc bày trò thị phi, vạch lá tìm sâu nói xấu người này người nọ. Khi thấy kẻ khác tu không cùng tín ngưỡng với mình thì bày trò phỉ báng, gièm pha, cho nên bị sa xuống địa ngục môi tim này. Cái hại đó là do lầm ghen ghét người hiền. Hôm nay chuẩn bị dạo âm ti, Dương Sinh mau sửa soạn lên đại sen. Dương Sinh xin tuân lệnh, con đã sẵn sàng mời ân sư khởi hành. Tế Phật, đã đến nơi, mau xuống đại sen. Dương Sinh, quả nhiên địa ngục môi tim đã hiện ra trước mắt. Tế Phật, hôm nay chúng ta không tới quấy rầy Minh Vương, để tiết kiệm thời giờ, cứ vào thẳng ngay 16 ngục môi tim. Ngục quan đã mở cửa ngục sẵn sàng nên đón chúng ta. Dương Sinh, vậy mình hãy vào mau. Ngục quan hoan nghênh Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh tới thăm, xin mời hai vị vào trong quan sát sự tình. Dương Sinh, hình phạt các tội hồn ở địa ngục quả là rất đáng sợ, từ đệ nhất điện mở đầu đến các địa ngục sau này, những điều mắt thấy tai nghe đều đã quá kinh hãi, nhưng chẳng thể nào so sánh nổi. Vì hình phạt mà các tội hồn phải gánh chịu tại ngục môi tim này, nó rùng rợn gấp bội phần. Ngục quan tâm là chủ thể của người, môi tim là hình phạt thống khổ không thể tả được. Trái tim mà bị hành hạ thì lục căn phải chấn động, cho nên nỗi đau đớn không bút mực nào tả hết được. Tế Phật, chúng ta vào trong ngục phỏng vấn vài tội hồn để có thêm tài liệu. Ngục quan, hai vị hãy chờ ở ngoài, để tôi vào trong đem mấy tội hồn ra, lệnh cho các tướng quân ngưng việc hành hình, lấy quạt hoàng hồn quạt cho tội hồn tỉnh lại để thấy rõ bộ mặt thật của họ. Tướng quân tung lệnh, ngục quan, mau giải ra đây cho ta ba tội hồn, để Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh thuộc Thánh Hiền Đường ở Đại Trung hỏi rõ tội trạng được viết vào sách hầu khuyên răn người đời. Tướng quân đã tạm thả ba tội hồn, mau theo ngục quan ra ngoài cửa ngục. Ngục quan, đây là Phật Sống Tế Công và Dương Thiện Sinh thuộc Thánh Hiền Đường ở Dương Gian. Thầy trò bữa nay phụng chỉ dạo thăm âm ti để viết sách, mau khai hết những tội đã phạm lúc còn tại thế để làm tài liệu soạn sách khuyên đời. Tội hồn, tôi lúc còn sống phục vụ tại một cơ quan vì chưa lập được thành tích, thấy đồng sự thăng quan thì trong lòng sinh ra đố kỵ, tôi oán viên quản lý đã bất công, cho nên tôi luôn luôn tìm cách báo thù, do đó kiếm chuyện, lén tâu lên thượng cấp, lại còn vu cho kẻ này làm biếng, người kia ăn cắp, để ám hại họ. 4 năm về trước, tôi bị bệnh đau gan mà thác, bị quỷ vô thường hắc bạch áp giải xuống giam tại địa ngục. Sau đó tôi bị đưa lên đài gương soi ác nghiệp để chiếu rõ lại những hành vi hại người của tôi khi trước, để rồi bị giao qua ngũ điện Sâm La Vương để thẩm xét. Tại đây Diêm Vương thấy tôi cả giận mắng là không có tài, đã chẳng an phận lại còn đố kỵ kẻ hiện tài, lập tâm ác độc hại người, do đó mới bắt tôi thụ hình, ngày đêm bị quỷ cắt tim đau đớn, đến xé gan đứt ruột. Lúc còn sống vì không tin nhân quả báo ứng, cho nên lúc chết tôi mới phải chịu cực hình. Đế Phật ghen ghét kẻ hiền tài là đánh mất cái tâm, mi đã phá hoại sự đoàn kết của tập thể thành ra một thứ ngựa hại vậy. Chúng sinh thường tôn trọng noi theo người hiền tài mà học hỏi để thăng tiến, nếu như sinh ra cái tâm đố kỵ thì lúc chết sẽ bị moi tim như kẻ tội hồn này. Ngục quan tội hồn thứ hai mau thuật lại cho Dương Sinh nghe những hành vi phạm tội lúc còn tại thế. Tội hồn tôi xin tiền là một Phật tử quy cửa Phật, là cư sĩ tu tại gia, đọc rất nhiều kinh sách nên gặp tín đồ các đạo khác tôi đều khinh thị, nhất là loại tín đồ của đạo lão. Tôi còn cho họ là thấp hèn vì lễ bái quỷ thần ngoại đạo, tương lai sẽ không được siêu thăng. Có người đem kinh sách do Thánh Hiền Đường ấn tống tặng tôi đã không thèm đọc, lại còn nói ma quỷ nhập vào người rồi vung bút loạn lên, đó là một thứ tà đạo. Lúc sống tôi đã phỉ báng các tôn giáo khác và cho rằng mình là kẻ giác ngộ Phật pháp vô lượng cao siêu, không ngờ sau khi chết đi đã không tới được Tây Phương Cực Lạc mà còn bị đày xuống âm phủ. Tôi chẳng được thần hộ pháp tới nghênh đón mà lại bị âm binh áp giải tới ngũ điện tống giam vào ngục. Minh Vương thấy tôi lòng buồn giận mắng, mi là quân phản bội Đức Phật A Di Đà, lòng không có chút từ tâm thân thụ giới, lòng còn oán hận phỉ báng tôn giáo khác không ngộ Phật pháp bình đẳng. Đạo nào cũng có đường lối, giáo nào cũng có lý lẽ, chỉ cần tu hành lương thiện không được phản pháp, làm việc ác đức đều là chính giáo. Ni biết Phật pháp vô lượng, thần thông quảng đại, sao còn thoá mạ đạo người, tự xưng mình là cao minh. Lúc sống cố chấp thiên kiến, tự cao tự đại, mê cái ta nên sinh lòng phỉ báng pháp, phỉ báng đạo, phỉ báng giáo, Phật tính bị lu mờ nên phải xa xuống chốn này, mong đầm đạo của Phật, chớ học đòi sự sái quấy của tôi mà tạo ác nghiệp uổng phí một đời cùng rước lấy sự khổ tâm. Tế Phật, tâm Phật mi tối tâm mà mi đòi giảng Phật pháp, thật đáng tiếc, chẳng những bị cắt tim bữa nay mà hôm khác còn bị xẻo lưỡi đau đớn. Ngục quan tội hồn thứ ba hãy mau khai rõ những hành vi sai lầm lúc còn tại thế. Tội hồn, tôi lúc sống làm việc tại một đền hầu bóng, lúc đầu giữ nhiệm vụ ngồi đồng để tuyên hóa chúng sanh, thánh thần rất là linh ứng. Sau đó ông từ giữ đền không lưu tâm tới tôi thấy mỗi giá đầm vất vả quá mà chẳng đem lại ích lợi cụ thể nào nên mất hết tin tưởng. Tôi bèn nói với các tín hữu của đền là việc đồng bóng do người ngụy tạo, quý vị chớ có mê tín. Thiện nam tín nữ nghe nói vậy mất hết lòng tin, không tới đền học đạo tu thân nữa. Tôi cũng bỏ luôn đền chẳng tới hầu bóng. 7 năm sau tôi ngã bệnh thác, hồn bị âm binh áp giải tới đệ ngũ điện. Minh Vương mắng tôi mi là vai chính phụ đồng, trong đền dù không có quan tâm đến mi, mi cũng không nên phỉ báng thánh thần. Mi đã phạm lỗi lớn vậy đầy mi 15 năm ở ngục Moai Tim, sau đó sẽ giải qua địa ngục thụ hình. Thật hối cũng đã muộn, Tế Phật thương tình xin ân giảm dùm cho. Tế Phật thần đồng bóng đại biểu tiên thánh, thế nhân không được nhạo báng, nghịch ý tội chẳng tha. Cơ bút là để khuyên đời, lại còn ứng vào thiên vận mà phổ độ chúng sanh, cho nên Đức Ngọc Đế ra sắc chỉ cho lập đền truyền đạo, phỉ báng những đền đó tội rất nặng, không thể tha thứ. Đã tới giờ Dương Sinh chuẩn bị trở lại hiền đường. Dương Sinh đa tạ Ngục Quan và các vị tướng quân xin cáo từ. Ngục Quan nếu như hai vị tới thăm bản ngục lần nữa thì hoan nghênh lắm. Tế Phật địa ngục Môi Tim này rất quan trọng, lần tới chúng tôi sẽ trở lại thăm. Dương Sinh, con đã sẵn sàng mời ân sư trở lại hiền đường. Tế Phật đã tới thánh hiền đường, Dương Sinh xuống đại sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 34, dạo địa ngục Môi Tim lần thứ 3, vào tháng 7, cửa quỷ mở. Phật sống Tây Công giáng ngày 3 tháng 7 năm Đinh Tỵ 1977, thơ Trung Nguyên Phổ Độ Quỷ Môn Khai, Địa Phủ U Hồn Thừa Hứng Lai, Thất Nguyệt Tiêu Diêu Tam Thập Nhật, Nhân Sinh Đắc Y Bất Đa Hội. Dịch: ngục quỷ ngày rằm được tạm tha, u hồn âm phủ giả quan ca. Thênh thang tháng 7 30 buổi, ham thích trần gian chẳng muốn về. Tế Phật tháng 7 thì cửa ngục mở rộng, anh em được dịp trở lại dương gian làm phấn khởi sung sướng, cho nên tháng 7 tục gọi là tháng xá tội vong nhân. Mọi việc trên trần đều thận trọng tối đa để tránh sự đụng chạm với các quỷ hồn. Người đời nếu như trong lúc kinh sợ quỷ thần thì tự nhiên không phạm phải những điều lầm lỗi. Cửa quỷ đã mở thì việc dạo âm ti để viết sách có phần trở ngại, nhưng đã có ta Hòa Thượng Điền Tế Phật ở đây thì quỷ âm ti sẽ phải tránh xa. Dương Sinh đừng có sợ. Dương Sinh, quỷ là do người quá thân, thấy sự quái gở lầm không kinh hãi thì sự quái gở ắt tiêu tan, con chẳng sợ chi hết. Tế Phật, được vậy thì tốt lắm, mau lên đài sen chuẩn bị dạo âm ti. Dương Sinh, con đã ngồi yên xin ân sư khởi hành. Tế Phật, đã đến nơi, mau xuống đài sen. Dương Sinh, trước mặt là quỷ môn quan và cửa đã mở. Vong hồn chen chúc đi ra, kẻ nào kẻ nấy mặt mày vui tươi hớn hở, giống như được hít thở bầu không khí mới. Tế Phật tháng 7 thì quỷ môn quan mở rộng, phàm những vong hồn ở khu bình dân đều được luân phiên nhau ra khỏi ngục dạo chơi. Đây đó thênh thang, kẻ nào kẻ nấy như chim sổ lòng, hăng hái nhắm ngã dương gian tiến tới. Dương Sinh, những vong hồn này tại sao thấy chúng ta lại tránh né như vậy? Tế Phật, bởi vì chúng ta mang ngọc chỉ ở trong mình, hào quang tỏa lấp lánh khiến các vong hồn sợ hãi. Dương Sinh, có phải hàng năm cứ vào tiếp tháng 7, tất cả các vong hồn tại âm phủ được tạm thả, đi đây đi đó tự do phải không? Tế Phật, không phải, tháng 7 quỷ môn quan tuy mở nhưng chỉ mở cho khu vong hồn bình thường mà thôi. Những vong hồn ở khu bình thường lúc sinh tiền tuy không có công đức nhưng cũng không phạm sái quấy, cho nên họ mới được an trí ở khu bình thường. Đáng lý họ không được rờ cái khu của họ, nhưng đến tháng 7 thì địa quan đại xá, họ được luân phiên ra chơi, cho nên ở âm phủ theo đạo của quỷ thì rằm tháng 7 tất cả các vong hồn mới ra khỏi ngục để hưởng sự tế độ. Ngày này Phật giáo gọi là ngày hội Vu Lan Bồ, mà đạo giáo gọi là Trung Nguyên Phổ Độ. Quan viên địa phủ bình thường làm việc có ngày tháng rõ ràng, nhưng âm phủ không ấn định kỳ hạn rõ ràng. Đại khái đó là thể thức sinh hoạt của âm phủ. Dương sinh mau lên đại sen, chúng ta sẽ đến một môi tim để quan sát. Dương sinh, con đã sẵn sàng xin ân sư khởi hành tế Phật. Đã đến nơi, hãy xuống đại sen. Dương sinh, xin tuân lệnh ngục quan đã ra ngân tiếp. Bữa nay thầy trò chúng tôi lại tới quấy rầy, mong chỉ giáo tường tận cho. Ngục quan, khách sáo quá, bữa nay nhân dịp tiết tháng 7, các ngã đường ở suối vàng giao thông bị tắc nghẽn, hẳn là hai vị vất vả lắm. Tế Phật, không hề chi chúng tôi thấy bên ngoài có vong hồn hoan hỷ lắm, coi vẻ rất tự do. Ngục quan mời hai vị quá bộ vào trong quan sát, tôi sẽ cung cấp tài liệu để quý vị viết sách khuyên đời. Dương sinh xin đa tạ, tôi thấy trong ngục tội hồn rên xiết thảm khóc hơn hôm trước nhiều, không hiểu tại sao. Ngục quan vì gặp tiết tháng 7, những vong hồn vô tội đều được xuất ngục du ngoạn. Những tội hồn này lúc còn sống nghe người ta nói đến tháng 7 thì nghĩ rằng sẽ được giải thoát, nhưng họ có biết đâu rằng gông cùm trói buộc thân họ, mất hết tự do, không những chẳng được tiêu dao mà còn bị giữ lại. Âm binh vẫn vô tình thi hành hình phạt môi tim, cho nên tội hồn ruột thắt lòng đau, khổ sở gấp bội phần. Thế nhân nếu không sớm chuẩn bị trở thành người lương thiện, làm việc nhân đức, tránh xa tội lỗi, thì sau khi chết đi bị đày xuống đây sẽ chẳng che giấu được, vừa mất tự do vừa bị hình phạt. Vì thời giờ có hạn, tôi xin gọi tiếp vài tội hồn nữa ra để chúng cung khai. Dương sinh xin đa tạ, quỷ địa ngục nhẫn tâm dùng dao sắc xả ngực tội hồn, máu tươi chảy ra lên láng thảm tới nỗi tôi chẳng dám nhìn. Ngục quan, tôi đã đem ra hai vị tội hồn, mau thuật rõ lại những tội ác đã làm lúc còn sống cho Phật Sống Tế Công và Dương Thiện Sinh thuộc Thánh Hiền Đường nghe, để hai vị ấy viết vào sách hậu khuyên nhân độ thế. Tội hồn thú thật, tôi chẳng còn mặt mũi nào ngó ai cả. Tôi lúc trung niên, nhân khi vợ chết, lòng dục lại chưa dứt, cho nên một bữa nọ, tại đồng vắng cạnh làng, gặp một thiếu nữ, lòng dục nổi lên, tôi bèn ôm lấy, lôi vào vườn mía, cường dâm. Thiếu nữ ấy kêu gào, giãy giụa, cầu xin tôi buông tha, nhưng tôi chẳng còn lý trí, càng khủng bố tinh thần nàng thêm. Tôi đã hăm dọa là nếu nàng không phục tòng thì tôi sẽ giết nàng. Sau cùng nàng chịu khuất phục vì bị tôi xâm phạm tiết hạnh. Việc đó sau này tôi biết là trái và hết sức hối hận. Mặc dầu thiếu nữ kia không tố cáo thưa gỡ, nhưng tôi vẫn cảm thấy xấu hổ nên thường tự trách mình. Chẳng bao lâu tôi ngã bệnh thác, hồn tới âm phủ thấy tôi Minh Vương cả giận. Song vì tôi đã thú nhận hết tội lỗi nên không cần phải tới trước đài gương soi ác nghiệp. Sau đó tôi bị kết án 10 năm và bị đày ở tại địa ngục Môi Tim thuộc Đệ Ngũ Điện. Tim thiếu sắc cùng cưỡng dâm của tôi bị cắt mất. Tính tới nay tôi đã chịu cực hình được 4 năm. Bây giờ dầu tôi có hối hận cách nào đi nữa thì cũng không còn kịp. ngục quan cường dâm phụ nữ, làm hại cuộc đời người ta, tội ác rất lớn. Tuy ngươi đã hối cải, nhưng mà tội đó không thể tha thứ, bởi lẽ mi đã tự lao mình vào lưới, không thể quán trời dẫn người được. Khuyên người đời nếu trót phạm phải ác nghiệp dâm dục thì phải lập tức sám hối cùng tiên Phật, lập đại nguyện hoặc in tặng 1000 quyển Địa Ngục Du Ký để khuyên nhân độ thế thì có thể được ân xá. Còn nếu không, sau khi chết tới địa ngục sẽ bị hành quyết. Lại ra lệnh cho tội hồn khác mau thuật lại những tội ác đã làm. Tội hồn tôi đau khổ muôn phần, muốn nói ra mà nói không được, vì lúc sinh tiền tôi có phạm một tội rất nặng, hình phạt thảm khốc mà tôi phải chịu sẽ không bao giờ dứt. Kính xin Phật sống tới công giải cứu giùm tôi. Tế Phật lúc sống người ăn chơi hoang đàng quá mức, lúc chết bị quả báo thì ta làm sao cứu nổi? Tội hồn tôi quá khổ, Tế Công chẳng có phép gì cứu nổi tôi thì thôi, tôi đành chịu tội. Tôi lúc còn sống là kẻ lái xe đón khách, vì không được giáo dục nên thường làm những việc bậy bạ. Tôi rất là hiếu sắc, trong xe của tôi treo đầy hình ảnh khích dâm cùng máy phát âm. Gặp những nữ khách lên xe một mình thì tôi tìm cách tán tỉnh, nếu bị mắng là hiếu sắc hay quỷ dâm dục chẳng hạn thì tôi càng lấy làm thích thú, đã không hề biết xấu hổ lại còn tìm cách cưỡng dâm. Có một lần giữa đêm khuya tôi đón được một thiếu nữ rất đẹp, lòng dục nổi lên, tôi bèn vặn máy phát thanh kêu thật lớn, rồi rồ ga chạy thẳng vào đồng quan, dùng dao uy hiếp để cưỡng dâm nàng. Tôi hành động bất nhân như vậy đến 3 lần. Không may, 5 năm trước đây tôi bị tai nạn xe cộ mà thác, lập tức bị quỷ đầu trâu mặt ngựa dùng xích sắt cột tôi áp giải về âm phủ. Sau khi xét xử xong, tôi bị kết án tù 30 năm và đày tại ngục Địa Ngục Ngoi Tim thuộc Đệ Ngũ Điện. Giờ đây tôi vô cùng đau đớn, và dầu có hết sức hối hận thì cũng đã muộn. Hy vọng dương sinh lúc trở lại hiền đường nên khuyên cáo cho người đời biết là lúc sống không nên phạm những tội ác đó, kẻo lúc chết hối không kịp và hình phạt ở địa ngục thì thống khổ vô cùng, không thể nào chịu đựng nổi. Tôi hận mình vì quá nông cạn cho nên đã phạm đại tội, giờ đây không cách nào gỡ nổi. Ngục quan ác nghiệp của tội hồn này quá nặng, đã bị giảm thọ 10 năm tại dương gian. Sau khi hết hạn đầy ải ở đây sẽ còn bị giải giao qua ngục A Tỳ và vĩnh viễn không được siêu sinh. Người đời nên lấy đó làm gương và nhớ rằng tội ham sắc dục là tội đứng đầu trong muôn ngàn tội. Phàm những cuộc giao du về sắc dục bất chính hoặc cưỡng dâm phụ nữ trong xe, luật âm phủ sẽ không bao giờ tha thứ. Nếu không cẩn thận giữ gìn mà lỡ phạm thì khi chết sẽ không có phép gì cỡ nổi. Tế Phật hình phạt môi tim so với các hình phạt khác đã khổ cực vạn lần rồi. Người đời chứ có mù quáng tới nỗi phạm phải tội này, nếu không sau khi chết bị quả báo, hối không kịp nữa. Bây giờ thời khắc đã trễ, dương sinh sửa soạn trở lại hiền đường. Dương sinh đa tạ ngục quan và tướng quân. Tế Phật mau lên đài sen. Dương sinh xin vâng, con đã sẵn sàng mời ân sư trở lại hiền đường. Tế Phật đã tới thánh hiện đường, dương sinh xuống đại sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi thứ 35, dạo địa ngục môi tim lần thứ 4, Phật sống tới công giáng ngày 16 tháng 7 năm Đinh Tỵ 1977, thơ hiếu đổ do như phó quả Nga, gia tài vãng quán tận tiêu ma, tham dâm đảm phủ, tán danh tiết, trụy lạc thâm khang quán nại hà dịch, bạc bài ham thích kiếp thiêu thân, phú quý sang giàu phúc chốc tan, thiếu phụ tham dâm vùi tiết hạnh, hang sâu đọa lạc há kêu than. Tế Phật, bọn du thủ du thực không lo làm ăn, không chịu kiếm công kiếm việc, chỉ chuyên cờ bạc làm kế sinh nhai, nhiều kẻ lương thiện bị dẫn dụ rớt vào bẫy sập, bị tán gia bại sản thật là đáng thương. Gần đây đất Trung Bộ sinh ra bọn cướp của giết người, đều do cái nạn cờ bạc gây ra. Kẻ đánh bạc đã vô tình sa vào con đường tội lỗi và nguy hiểm, cho nên nhỏ thì thành ăn trộm, lớn thì thành ăn cướp tù tội phát sinh. Do đó cờ bạc hại rất nhiều người, mầm độc rất lớn, người đời chớ có dính dấp vào những việc đó, để sau này khỏi ân hận. Tội dâm dục là đầu muôn tội ác, phạm vào là tiêu tan danh tiết nhục nhã không lường.
Những phụ nữ con nhà gia giáo lương thiện phải biết giữ gìn danh dự, không thể phản bội chồng mà làm chuyện tội bại, tội đó
rất nặng, hình phạt cũng ngang với bọn cờ bạc. Chốn âm phủ, những u hồn kêu khóc thê lương thảm thiết đều từ đó phát sinh ra. Hôm nay ta dẫn dương sinh dạo thăm 16 ngục môi tim để nhìn thấy tận mắt lũ đó, dương sinh chuẩn bị lên đại sen. Dương sinh, con đã sẵn sàng mời ân sư khởi hành. Tế Phật đã đến nơi, dương sinh mau xuống đại sen. Dương sinh thưa vâng, con xuống. Tình hình âm phủ lần này khác với mọi lần, vong hồn đi lại rất náo nhiệt, không rõ tại sao. Tế Phật, nhân dịp rằm tháng 7, xá tội vong nhân, hai ngày này chốn dân gian nơi nào cũng cúng vong để chẩn tế các tội hồn. Nếu mắc tội thì tội hồn có thể xuất ngục để nhận lãnh. Dương sinh, à thì ra nguyên do là như vậy. Phía trước ngục quan ra nghênh tiếp chúng ta, ngục quan hoan nghênh hai vị đã tới thăm bản ngục. Bữa nay nhân dịp xá tội vong nhân rằm tháng 7 nên cảnh tượng ồn ào náo nhiệt, xin hai vị chớ bận tâm. Tế Phật, vậy xin chớ khách sáo, chúng tôi tới là chỉ để làm phiền ngục quan và các vị tướng quân, mong tận tình giúp đỡ chúng tôi. Ngục quan hai vị phụng mệnh Ngọc Đế gia công viết sách để khuyến đời, công đức rất lớn, chúng tôi đâu dám không hết lòng, vậy xin mời hai vị vào trong quan sát sự tình. Dương sinh, xin đa tạ trong ngục tội hồn kêu rên không dứt. Tế Phật, những tội hồn bị giam tại ngục môi tim đều phạm trọng tội, cho nên không được hưởng sự khoan hồng để hưởng những lễ vật cúng vong của dương gian. Ngục quan, bữa nay tôi cho áp giải ra hai tội hồn để họ thuật lại nghiệp quả tiền thân. Các mi hãy nghe ta nói, đây là Phật sống tế công cùng dương thiện sinh thuộc thánh hiền đường ở Đại Trung. Hai vị này đã phụng chỉ Đức Ngọc Đế xuống cõi âm ti thu tập tài liệu để viết sách khuyên đời. Bây giờ hai tội hồn hãy mau cung khai tất cả những việc đã làm trên đời cho hai vị nghe. Tội hồn tuân lệnh, tôi lúc sống lo công tác bên ngoài luôn luôn bươn chải đó đây để kiếm sống. Tôi thường lấy lữ quán làm nhà, đàn bà hạ làm người quen. Chẳng bao lâu tôi học được thói ham mê cờ bạc, lúc đầu vì hiếu kỳ sau thành thói quen. Bữa nào không đánh thì lòng bồn chồn, tay ngứa ngáy. Từ đó tôi trở thành tay anh chị ở các sòng bài. Tuy lãnh nhiệm vụ công tác bên ngoài nên tiền lương cũng khá, nhưng mà nhiều khi cũng thua cháy túi, cho nên tôi phải chạy tới vay bạn bè. Đời sống gia đình tôi không đoái tưởng tới nữa. Tới năm 43 tuổi, có một bữa nhậu say, cởi xe máy gặp tai nạn mà thác. Sau khi chết bị âm binh áp giải xuống địa ngục, tôi mới vỡ lẽ ra là bị giảm thọ mất 5 năm, bị sưu tra suốt từ đệ nhất điện tới đệ tứ điện, cuối cùng giải giao sang đệ ngũ điện. Minh Vương giận dữ xử tôi 13 năm tù và đày tại ngục môi tim này. Hàng ngày trái tim ham đánh bạc của tôi bị cắt đau đớn không thể nào tả xiết. Tôi mong người đời chớ nên đánh bài vì địa ngục rất kỹ phường cờ bạc, ngũ điện xâm la vương, nếu thấy bọn bạc bài sẽ đánh 100 gậy trước, rồi sau đó mới xét xử. Bọn cờ bạc đôi tay rất cứng và hàng ngày ngồi ở sòng bài ít hoạt động. Xâm la vương sai lấy gậy gỗ nên không những đã nhục nhã mà da thịt lại còn bị bầm dập đớn đau, than khóc thật là thảm thiết. Kính xin Phật sống tới công giải cứu. Tế Phật, thủ hạ bọn cờ bạc rất vô tình, người lại còn xin ta cứu giúp nữa ư? Hãy ráng mà chịu tội, không nên vọng cầu. Ngục quan mi không được cầu xin bừa bãi, nếu chưa dứt được cái tâm ham bài bạc, mi sẽ còn bị đưa đến địa ngục nướng tay chịu thêm hình phạt. Ai bảo mi lúc sinh tiền ham đánh bạc, để rồi sau khi chết phải chịu sự quả báo này. Đừng có quán trời trách người. Tội hồn thứ hai, hãy thuật lại những hành vi lúc còn sống coi. Tội hồn đông người quá, nói ra thật là xấu hổ. Sau khi đã lấy chồng mà bản tính tôi còn dâm đảng, cho nên thường lén chồng giao du với đám con trai ở quanh vùng. Tôi đã lén lúc ăn nằm trước sau cả thảy với 5 người con trai mà chồng tôi hoàn toàn không hay biết. Cho tới năm tôi 54 tuổi bị mắc bệnh tim mà thác, hồn bị tướng quân hắc bạch áp giải tới trước đại gương soi ác nghiệp để chiếu rọi lại những hành vi xấu xa, bị ổi, tan chứng dần dần, bắt buộc tôi phải nhận lỗi. Sau đó tôi bị giải tới đệ ngục điện rồi bị tống giam vào ngục môi tim với thời hạn là 20 năm. Hàng ngày tim tôi bị cắt thật là đau đớn, bây giờ dù hối cũng không kịp. Kính mong Phật Thế Công xin với Minh Vương dùm để cho tôi được ăn xá khỏi khổ. Thế Phật, ngươi là thân phụ không giữ đạo, phu phụ lại tham dâm, chỉ ham mê hư vinh, không chăm chỉ lo làm việc thiện, ta chẳng thể cứu được người. Ngục quan xin Tế Phật chớ bận tâm, y thị lúc sinh tiền đã tham dâm, cho nên cái tâm tham dục đó đã bị cắt. Đúng là gieo nhân nào gặt quả nấy, lúc sống đã làm những chuyện xấu xa tội lỗi mà không biết ăn năn. Nếu như sớm biết hối cải, ăn năn, cầu Phật thì có thể được xá tội, nhưng đến khi chết vẫn không chịu sửa lỗi thì bây giờ có xin miễn tội cũng không thể được. Tế Phật, Ngục quan nói rất hữu lý, những kẻ say mê cờ bạc, ham thích dâm dục, nếu biết ăn năn trở lại làm những việc thiện đức ân nghĩa, nguyện với thánh tiên Phật phát tâm ấn tống địa ngục du ký, Dương Sinh mau theo ta trở lại hiền đường. Dương Sinh xin tuân lệnh đa tạ ngục quan cùng tướng quân đã nồng hậu tiếp đãi chúng tôi, xin cáo biệt. Ngục quan, tướng quân hãy ra lệnh tập hợp để tiễn chân quý khách tế Phật. Dương Sinh mau lên đài sen chuẩn bị trở lại hiền đường. Dương Sinh, thưa con đã sẵn sàng xin ân sư trở lại trần gian. Tế Phật đã tới thánh hiền đường, Dương Sinh xuống đài sen hồn phách nhập thể xác. Hôm nay chúng ta đọc đến đây mới thấy rõ tất cả mọi sự việc do tâm con người. Tội tham dâm là tội đứng đầu, nhưng mà thế gian vì muốn bảo vệ và biện hộ cho sự tham dâm, có những người lập thành đạo này đạo nọ, nhưng mà chủ trương về tham dâm. Cho nên ở thế gian, báo chí các bạn cũng đã đọc, đã thấy rõ, người tham dâm không bền bỉ. Mà ngày hôm nay chúng ta tự tu tự tiến là mọi người phải biết ăn năn, nghe và thấy. Trời đã ban cho chúng ta có lỗ tai, có cặp mắt để nghe và thấy những cái sự trái tai gai mắt chúng ta không có thu nhận trong tâm. Mà cái quan trọng để tu giải thoát là thanh định. Cho nên hàng ngày các bạn lo tu, lo thiền, lo niệm Phật để chi? Để trở về với cái chân tánh thanh định của chính mình, nhưng hậu mới thấy đạo màu. Cho nên chúng sanh ở thế gian, nhiều người cứ khoe đạo, đạo tôi hay, đạo người kia xấu, cái đó là cái không nên. Chính ta đạo hay mà đã tu được chưa? Lời vàng tiếng ngọc của tất cả kinh thánh của kinh Phật đã truyền giảng tại thế gian mà chúng ta đã nhận được lời nào chưa? Chúng ta chỉ biết phê phán mà không thực hành, đó là đại tội. Chúng ta đi ra ngoài vòng thanh tịnh. Chúng ta chỉ biết phê phán người khác mà không biết phê phán mình, không biết sửa mình, thì làm sao có cơ hội tiến hóa. Cho nên chúng sanh mọi người đều có một cái hoàn cảnh khác nhau, có khổ mới biết được cái con đường, biết tới biên giới Phật Pháp. Cái người thế gian đau khổ mới tìm con đường tu. Mà hoàn cảnh lão sư, hoàn cảnh các bạn có khi cảm thấy được, nhưng mà xét sâu là khổ. Tất cả chúng sanh ở thế gian là đều khổ, kể vua cho tới dân cũng đều khổ, nhưng mà chỉ vỏn vẹn trở về với thanh tịnh thì ý chí chúng ta mới dồi dào, chúng ta mới giữ được cái niềm tin rõ ràng, và chúng ta có thể đứng giữa phong ba bão táp, thử thách bất cứ nơi nào mà tâm chúng ta cũng là thanh tịnh mới là người tu. Chứ khi mà các bạn gặp một chút thử thách mà các bạn buồn phiền thì tự làm, tự quấy rầy tâm thức của chúng ta, làm cho tâm chúng ta càng ngày càng động thêm, thì chúng mình rước trượt vào tâm khó tu. Cho nên chúng ta người tu là phải giải trượt. Giải trượt thì phải nhớ cái nguyên căn của chúng ta là thanh tịnh. Để các bạn có tay, có chân, có tiền, có của này kia kia nọ, nhưng ngày nào chết là về không. Đến đây với hai bàn tay không, phải về không, vậy chúng ta không nghĩ chuyện không là tương lai làm sao chúng ta lại trở về nguồn cội được. Cho nên chúng ta đã thấy rõ địa ngục du ký là một từ tâm để độ chúng sanh, nhắc nhở cho chúng sanh thấy rõ cái tội hằng ngày ta đã phạm, khẩu nghiệp, tâm nghiệp rất rõ ràng. Phê phán người này, phê phán người kia, không biết phê phán mình để ảnh hưởng người khác, là chúng ta chỉ biết phê phán có lý, nhưng mà cái lý đó sẽ chìm và mất, không có ai sử dụng. Mà chúng ta sửa tâm, sửa tánh rồi, chúng ta phóng từ quang mới ảnh hưởng người khác được. Cho nên phải tự tu, tự tiến. Tất cả những tài liệu của thế gian là hỗ trợ cho chúng ta tiến qua. Trong cái co không không hiện tại, không có cảnh gì thiệt ở thế gian. Tôi đã nói là cái xác của các bạn chết rồi, các bạn không có ôm nó đi chôn được, nhưng mà các bạn chỉ vun bồi cái ý chí, đó là kêu bằng giải thoát. Cho nên chúng ta tu về thực hành, chúng ta mới hội tụ cái nguyên điển mà để cảm thức được cái sự cấu trúc siêu nhiên mới sanh ra chúng ta. Có cấu trúc siêu nhiên mới sanh ra chúng ta, chứ không có ông nào chế cái mặt cái mũi chúng ta được hết. Nhưng mà cuối cùng chúng ta thấy giả, đó là ông trời Ngọc Hoàng Thượng Đế đã chế cho cái cơ thể này để chi? Để kiểm soát phần hồn chúng ta. Một cử một động là kiểm soát sự thanh tịnh của các bạn hết. Và vốn chúng ta là thanh tịnh, vốn chúng ta là tha thứ và thương yêu. Cho nên phải hiểu rõ điều này, chúng ta mới có cơ hội tu tiến hóa và tới làm ăn này kia kia nào ở thế gian. Chúng ta có thể nuôi dưỡng được phần đạo đức thanh tịnh để hướng độ chúng sanh quần chúng tiến hóa. Cho nên chúng ta không nên cống cao ngạo mạn, tự đắc, tưởng là tôi không lầm, tôi không sai. Nhưng mà tôi chửi người ta thét rồi tôi cũng mang khẩu nghiệp, tôi sai. Tôi đã hạ bệ tôi mà tôi không hay. Và tôi vun bồi, tôi sửa chữa những phần trần trượt trong nội thức của tôi để tôi ảnh hưởng được chúng sanh. Cho nên các bạn thấy chưa, Đức Phật Thích Ca đã thành công trong một cuộc cách mạng đại thanh tịnh. Ngài đã giải quyết được mọi việc trong cuộc đời của Ngài, mà Ngài tới giải thoát và ảnh hưởng chúng ta tới ngày hôm nay. Mà nếu chúng ta biết Ngài và không nhận sự ảnh hưởng đó trong thực hành, thì chúng ta cũng vẫn là sa ngã. Dù các bạn có vẽ cái hình ông Thích Ca đẹp cách mấy trong gia đình các bạn, quỷ vô thường nó cứ cũng rước các bạn đi thọ tội. Vì mình không hướng về con đường chánh đạo, mà mình chỉ làm sai quấy và khinh thị người khác, đó là đại tội sẽ nhập tâm các bạn. Bạn trượt thì tự nhiên rước trượt, mà bạn thanh thì hòa thanh. Cho nên chúng ta có cái soi hồn Pháp Luân Thiền Định để giải tỏa phần trượt trong nội tâm, và phải cố gắng làm hàng ngày hàng đêm có thì giờ rảnh. Chúng ta biết sửa tâm là quy, là đại phước. Còn nếu không sửa tâm thì tương lai chúng ta không có cái cơ hội tiến hóa. Biết hồn ta bất diệt, nhưng mà ta không sửa thì không có nơi sử dụng. Phải đi xuống địa ngục, bị giam hãm, bị hành hạ vì sự tâm tối ác độc của chúng ta mà đối xử không hay cho những người khác. Mà nếu chúng ta bình tâm xây dựng cái đức nhịn nhục rồi thì chúng ta mới có cơ duyên ảnh hưởng người khác. Đó là cái thức hòa đồng, không còn phân biệt kẻ nhẹ người nặng nữa. Thức hòa đồng của chúng ta đắc rồi thì chúng ta chỉ chuyển từ quan cho mọi người, để mọi người thấy rõ cái của cải cuối cùng của họ. Là chỉ có tu mới là giải thoát, chỉ có tu mới cứu được tôi, chứ không phải ai mà cứu được tôi hết hả? Cho nên những người cứu được họ làm vua, tại sao cứu không được họ? Quyền thế trong tay, cứu không được họ. Và rốt cuộc họ cũng phải lăn la chỗ này chỗ nọ để trả hết cái nghiệp, mà còn khổ sau này xuống địa ngục chờ sẵn họ. Rồi họ mới phát đại nguyện hy sinh, rồi trở lên thế gian làm con trâu con bò, hy sinh từ mảnh thịt, từ miếng da, từ khúc xương, để mong trở lại làm được con người. Nhưng mà cái tánh phải thể hiện là cái tánh Bồ Tát, hy sinh vô cùng mới được làm con người. Ngày nay chúng ta vui được làm con người, được nghe những cái giáo lý và biết đường lối trong thực hành, thì chúng ta còn, nếu mà không thực hành thì tiếp tục tự gạt mình. Rồi các bạn thử tương lai ta sẽ đi đâu? Càng ngày càng tâm tối thêm là chỉ xuống cõi âm mà thôi, không có lên được cái cõi dương. Không chịu khai mở thượng tầng để hòa thanh tiến hóa thì lúc nào chúng ta cũng ở trong sông si động loạn và đi vô cái chỗ tự sát mà thôi, tự chôn sống mình kiếp này đến kiếp nọ. Tuy rằng bạn không chết nhưng mà bạn bị hành hạ, cũng như địa ngục Du Ký đã nói, đau khổ hằng ngày moi tim, hằng ngày cắt lưỡi, hằng ngày uống nước tiểu đó, để chi? Để cho chúng ta thức giác và từ bỏ những cái tội lỗi đó. Cho nên ở thế gian trồng cái cây cũng mất nhiều năm, mà nuôi dưỡng con người cũng mất nhiều năm. Cho nên khi chúng ta hiểu đạo rồi, chúng ta mới ăn năn hối cải để cho cha mẹ vui lòng, mong con biết bảo trọng lấy con sửa lấy con là cha mẹ mừng. Cho nên cái hiếu là chỉ do tu, và chỉ có tu mới trọn hiếu mà tiến hóa nhanh nhẹ, không có bị kẹt nữa, chứ không có cách gì giải nghiệp cho các bạn được hết. Các bạn chỉ tu mới giải nghiệp tâm, bạn thức giác bạn mới tự giải, còn kêu người ta nhắc bạn chưa chắc gì bạn tin cái đó là đúng, mà bạn thức giác rồi mới là thấy chánh pháp do bạn, mà bạn chịu sửa, chịu tiến thì bạn trước được sự thanh cao, mà bạn không chịu sửa, chịu tiến thì bạn sẽ ôm ấp sự ô trược và chỉ chờ ngày sống trong sự kích động và phản động của âm phủ mà thôi. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn đã tham gia bữa hôm nay.